như lời dạy ở đây là mỗi khi mình thất bại trong các sự việc, dù là việc chúng, dù là việc các sự việc như là xây chùa, làm bức tượng, các công việc, các sự việc, thế nếu mà ta gặp cái không may thì theo như ở đây Ngài dạy, chúng ta nên tự phấn chấn lấy mình, tự an ủi, tự giác tỉnh để đừng buồn nản. Cảnh ở thế gian nó thành hay nó bại, cuộc đời nó vinh hay nó nhục cũng chỉ là cảnh trần đi qua. Cái việc mà học đạo cốt là mình an định ở nơi cái tánh Phật vô sanh bất diệt của mình, lấy đó làm nơi y cứ. Còn các cảnh trần thì cứ để tùy theo cái sự vật, khi nắng mai mưa là cái sự thường của thế gian. Trong cái khi giao thiệp, chữ giao là giao thiệp, hảo là tốt đẹp, trong cái sự giao thiệp với mọi người, mình ai thì cũng mong cho nó được xuôi, được xuôi dòng êm ả. Khi mà viên pháp chơi với Diệu Phương ngồi bên cạnh đã, thì đừng có mong cái gì. Đừng có mong là mình nên chơi với cô Diệu Phương. Cô ấy có nhiều những cái quyền vở mới, cô ấy có nhiều bút, ngồi bên cạnh cô ấy mình được lợi. Nếu mà có cái tâm như vậy thì sao? Đã. Thế cho nên tới cái chùa thì đã đành mình tìm thầy hay bạn hiền, nhưng mà cũng nên đem cái tâm ta tới đây mong để cùng góp sức tận lực, cùng hưng công với tất cả mỗi người để xây dựng ngôi Tam Bảo, mong đem cái lực của mình, cái sức của mình, cái khả năng của mình để góp vào mà xây dựng. Thế là mình hay là gặp một người chơi với một người nào thì đừng tìm những cái chỗ lợi có ích cho mình, mà hãy mong cho người ta. Một em nó tới chùa, mình đừng nghĩ đến cái em này má nó có nhiều tiền, má nó sẽ cúng dường chùa nhiều, mà nên nghĩ thấy một em nó đến chùa thì mong hai em cho em nó làm sao xây dựng cái tương lai cho trẻ vậy. Như sau này các vị tỳ kheo ni lớn lên nhận các đệ tử, đừng có với cái ý nghĩa là ta nhận cái em này để có người sai, để có người lo việc, làm việc, mà hãy gặp người ta thì mong ngay, nghĩ ngay đến cái chuyện làm thế nào mà đem cái tương lai tốt đẹp cho cái người ấy. Thế đấy, nên trong cái việc giao tiếp như là thầy trò, bạn bè, gặp một người nào chúng ta theo như ở đây rằng là nên tìm cách lợi ích cho người ta, chớ nên nghĩ đến cái chuyện cái người này có ích cho mình về mặt này mặt khác. Nếu mà mình cứ có cái tâm lợi dụng thì đó là gọi là mất đạo nghĩa. Còn cái số 7, con cũng nghĩ đến cái chuyện con nương vị này để con tập học những cái hạnh đức của người ta, thế thì dĩ nhiên là tốt. Thế thì như thế là con hạ mình và con nâng người ta lên cao, con nâng người ta lên trên con, cho nên con thấy con kém và con tới để con cầu học người ta. Thì cái đó là một cái khiêm tốn, là một cái rất tốt. Đã lành là mình cầu, mình mong cái hay tới cầu học người ta, nhưng mà chính mình cũng mong mình phục sự người ta chứ. Thế mình chỉ đừng chỉ có mong lợi dụng, hưởng cái ích lợi của mình, rồi không nghĩ đến cái bổn phận của mình đối với người ta. Hư mất tất chỉ thấy lỗi của người, mình chê người ta cái này, mình chê cái kia, là bởi vì người ta không, mình mong mình lợi dụng người ta mà không được xứng ý của mình, thì mình bật ra những cái lời, cái chỗ thấy và cái lời nói của mình là cứ thấy cái xấu, rồi cứ nói cái xấu của người ta. Nhưng mà sự đó là bởi vì rằng mình mong lợi dụng người ta mà mình không được như ý, thì người ấy lỗi cái này lỗi cái kia. Nói các vị về ban chức sự đó, có những các em nó phục vụ thế thì ở đây nếu mà bị những các em nó ngỗ nghịch, nó chống đối, nó phản kháng, thế thì không nên buồn. Em nên vâng lời Phật ở đây, Phật bảo mình bảo như thế là may, nhờ có cái sự ngỗ nghịch, sự phản kháng này mình mới đỡ kiêu căng. Chứ nếu mà không có những cái như thế này xảy ra thì mình cứ tưởng mình là Bồ Tát, mình tưởng là mình hay lắm rồi. Nhờ có cái sự phản kháng, nhờ có những các cái sự ngỗ nghịch của các em thì mình mới xét lại, quay lại mà xét lại xem cái tâm mình nó phản ứng những cái việc này thế nào, thì mình mới có dịp mình tu cái tâm của mình. Là mười cái điểm nói nhẹ thì gọi là mười cái điểm an ủi, mà nói về sâu ấy thì là mười cái điểm khiến cho chúng ta đừng có thoái, đừng có nản. Bởi vì sống ở cõi ta bà, sống ở cái cõi mà mọi người cũng như mình, chính mình là một cái túi tham sân si, còn mỗi người kia là mỗi người có đều là một cái túi tham sân si. Cho nên những cái túi tham sân si nó đập nhau không thể nào mà bình an được. Thế cho nên phải có những cái đầu óc Phật tổ cho chúng ta những cái ý nghĩ này thì để chịu đựng được. Và cũng là trong cái không may mà mình lại tìm ra được những cái lợi ích, những cái may mắn. Tất cả các pháp, không có pháp nào chẳng phải Phật pháp. Thầy nhớ trong Kim Cương chúng mình vừa mới học này, Đức Văn Thù ngài bảo ông Thiện Tài đi vào rừng kiếm cây thuốc. Thì ông đi mà lượt, ông về ông bảo chả có thứ nào làm được thuốc, chỉ thấy những quả dại. Thế rồi ông Đức Văn Thù lại bảo thế thì trở lại đi, tìm ra cái gì nó không phải thuốc thì mang về. Thì ông đi khắp thì ông lại về tay không, ông bảo xét ra thì mỗi thứ nó lại có thể chữa lòng thứ một thứ bệnh, cho nên thứ nào là thuốc cả, chả có thứ nào không phải thuốc. Thì cái câu chuyện này nói cái gì đây? Cái biết của mình với ông thầy thuốc, với cái người biết, thì nhiều khi nhé, thầy thấy người ta, các cô cái cỏ ngoài kia ra củ ấu hay cái gì đó, các cô cũng mang vào làm thuốc được. Phải biết thì nó là thuốc. Những con mèo, mấy con chó nó bệnh nó cứ ra nó tìm cỏ nó ăn để nó tự chữa bệnh của nó. Có khi con bé này nó ăn những cái cục đất, nó chứa ở trong gạch, trong cái đất sét nó có những cái chất để mà chữa, mà cũng có nhiều. Bây giờ người ta tìm ở trong cái đất sét có nhiều chất bổ lắm, thế nó tự bổ dưỡng. Thế thì đấy, biết ấy, thì cái đất như ở bên Pháp ấy, người ta chữa cái bệnh phong thấp này, ta lấy bùn người ta chữa. Có hẳn một cái nhà thương, một cái bệnh viện dùng toàn bùn để mà chữa những bệnh phong thấp cho mấy bà cụ già. Đấy, cái biết ấy, thì cái bùn, cái đất nó cũng thành thuốc, cái cỏ nó là thuốc. Còn nếu mình không biết ấy, thì mình đứng trước cái hồi thầy mới lên trên Phú An này, tất cả đất đây là toàn cái củ, người ta gọi là cái gì hà thủ ô, không biết thì cứ đào hết vứt đi. Thế nhưng mà rồi thì có một vị người ta biết, người ta tới người ta chỉ, rồi đi xử lý nhà mình ấy, phải thuê những các đồng bào thượng để đi lấy cái gửi sang bên Pháp bán được nhiều tiền lắm. Thế thì đấy biết cái hồi thầy mới tới đây là đất đây là thu ô nhiều lắm, đất thuốc. Thế nhưng không bây giờ thì bởi vì những người làm bây giờ không biết cái là thuốc, cho nên đào sạch ở Quảng đi để dòng mấy cái cỏ cái kia. Thế thì cái biết thì cái gì nó cũng thành thì dùng được, mà không biết thì không biết cách dùng thì không dùng được. Thế vậy thì ở đây 10 cái điểm đấy thì thế nào? Thì mình bực bội, mình tức tối, mình chán nản, thì chính mình thành những con người thất vọng và vô dụng. Và nếu mình biết như thế này, ở mỗi hoàn cảnh mình dùng ngay cái những các cái tai nạn ấy mà mình tỉnh ra, thì lại trở lại thành một cái cơ duyên để mà đạo hạnh của mình tiến lên. Thế cho nên là pháp nào cũng là Phật pháp hết, một lời mắng một lời chửi của người ta mà mình nhờ đó mình tỉnh lên, mình tiến lên đạo, thì cái lời mắng chửi ấy chính là Phật pháp. Các thầy thấy ông sư thiền ở bên Nhật Bản, họ có làm cái bài thơ nổi tiếng mà thầy không thuộc. Cái bài thơ về cái tiếng cái con ếch nó nhảy xuống ao, nó kêu đến bỏ một cái mà kêu ông ấy ngộ đạo, cho nên nó làm một bài thơ. Cái bài thơ của ông danh tiếng lắm mà thầy không thuộc. Thì ông ấy nói về cái tiếng bỏ cái con ếch nó nhảy xuống cái ao ấy, bỏ một cái, một cái tiếng bỏ mới thôi mà ông ấy làm thơ được. Chẳng những ông ấy làm thơ mà ông còn giác ngộ, ông thành Bồ Tát. Thế còn chúng mình thì biết bao nhiêu lần ếch nhảy xuống ao. Hiến pháp rồi thường minh.
Làm ơn không cầu báo đáp, cầu báo đáp thì lòng có chỗ tính toán, đã có tính toán tất sẽ ham lợi thế gian. Cầu mình được toàn thật
ba cái điểm này
về chỉ thực
toàn đó là mình làm ơn cho người ta thì dĩ nhiên là người ta phải đối tốt với mình, làm sao lại bảo không cầu sự thật thà. Bất chấp vào cái việc làm phước của mình, thế cho nên rằng hoặc là mình mong mình được lợi trong cái việc này, hoặc là mong được người ta khen, cái tiếng khen. Thế là ở trong cái việc ví dụ như bây giờ đi cứu trợ đồng bào bị lụt đi, thế bây giờ trong cái khi mình làm ở đây khuyên là mình chỉ nên một lòng từ bi thôi, nhưng mà thật chúng ta là phàm phu rất là khó đấy. Bây giờ mình đi hô hào mọi người để lấy tiền đem đi cứu trợ, mình đem cái công đi làm thì khó khăn mà mình không cầu người ta khen được. Thế cho nên đây Phật tổ nhắc chúng ta trong cái khi đi làm phước, điểm thứ nhất đừng nghĩ đến cái phước báo ngày mai mình sẽ được cái quả báo gì, không nên nghĩ tới. Điểm thứ hai là cũng đừng mong có tiếng khen. Hai cái cho nên khi mình làm phước chỉ làm thế nào mà một lòng từ bi, đây không phải là chuyện dễ, thật là khó. Bởi vì đã làm phước thì cái khen nó tự nhiên nó tới, mọi người ta tự nhiên sẽ cứ khen. Mà khi khen ấy, thì được khen thì mình phấn khởi thì 22 mình làm. Còn nếu mọi người người ta đã chả khen thì chớ, người ta lại còn bới móc từ chuyện nọ chuyện kia, thì khó mà mình không tiến, không khó mà mình vẫn cứ tiến. Thế cho nên đây Phật tổ để dặn mình trước, trong cái khi mình làm cái phước này cho những người lũ lụt, và nhiều khi trong khi mình mang quà mình phát đưa cho người ta, cái người nó được với cái người nó không được, hai cái nó họ sinh chuyện với mình. Thầy cũng có một lần ở ngay của An đấy, cái hồi ấy không biết làm sao mà tự nhiên dân chúng mà đói khát lắm, thiếu thốn nhiều lắm, cái cho nên dân đói nhiều, thầy mới nói với ông Oanh ở trong cái vườn của ông Oanh. Thầy mua lại cái vườn vườn gọi là gì, khoai mì. Ông ấy dòng vườn khoai mì thì thầy cứ mua những khoai mì cả vườn của ông ấy để mà cũng tuyên bố lên để cho những ai cần đói thì đến để lấy khoai để ăn. Thế thì mỗi học người ta cứ đến ta đứng xếp hàng thì thầy bảo họ tự đào lấy, rồi họ tự lấy, cứ mỗi người lấy bao nhiêu, mỗi người một cân, mỗi người một ký. Thế cứ chạy người lớn người nhỏ, người ta cứ đến xếp hàng ta lấy. Thì trong cái số ấy có một cái bà mang cân đến. Bà mang cân đến thầy mới không cho. Bởi vì những người mà đã mang cân tới, đã có cái cân tới để cân thì thầy biết là các bài đến tới bài lý để các bài bán lại cho mấy cái người, những cái người đói này, cho nên thầy không cho. Thế rồi thì người thì ra điều rằng riêng ông kia ông được nhiều hơn, tôi được ít hơn. Trong cái chỗ nó có nhiều những cái lũng khủng lắm. Thế cho nên rằng trong khi mình làm, nếu mà mình cứ định được người ta khen hay là mình được cái loại tịch gì đó, được uy tín hay cái gì, thì gặp những các cái rắc rối khó khăn ấy mình hãy làm. Còn đằng này mình thật chỉ đo vì muốn sợ cho người ta đói. Nhưng mà thầy nha, cái đói nó ra nhiều cái bệnh hoạn, rồi từ cái nọ nó ra cái kia, cái đời sống của người ta vùi chậm. Thế nếu mình thật lòng mình lo cho người ta thì mình chịu được tất cả mọi việc vui vẻ như không thì nó qua đi, thì cái gì rồi nó cũng hết. Thế còn mình cứ thấy cái việc làm của mình nó được việc là mình rồi, thế thì không sao. Còn như nếu lúc bây giờ mà để thì giờ mà để tranh cãi với mấy ông mấy bài thì hết ngày, mà việc thế nào nó cũng bị thoái. Thì cái lúc đi làm phước cứ một lòng nghĩ đến cái bổn phận của mình. Mình có miếng cơm ăn thì cái bổn phận phải chia sẻ. Lúc bây giờ tự nhiên chịu được sự hết, ông muốn nói gì cũng được, bà muốn nói gì cũng được. Mà người ta đâu có nể, người ta nói thẳng vào mặt mình, người ta mắng xìa xôi nữa. Nhưng mà lúc bây giờ mình hẳn lo việc của mình cho nó xong thì rồi cũng được. Tất sẽ bị mối lợi như ấy nó tiêu hủy hết ở thanh danh. Người ta chia cúng, khi người ta chia cúng mà người ta chia phần bát nhã gấp đôi, dược sư người ta chia ít thì sao? Có phần bảo hộ thầy tất cả các em như vậy cho thầy nghe. Ấy chị em trong chùa với nhau đấy, mới có bát nhã, mới có hương sen với dược sư thôi mà nó cũng thành nhá, đã hai cái đối lập thầy. Thế Đức Khoan nói đến cái chuyện rằng đối với người ngoài nữa. Cho nên chúng ta nên cũng là một cái may mà chết ở trong đây, cũng là cái may để nhờ có những cái việc nó xảy ra mình mới thấy được cái tâm của chúng mình nó chưa thánh thiện lắm để mà lo bồi bổ lại, lo tu hành hơn lên. Tiếp số 10, khổ dai khổ. Cái oán này, cái hận này nó cứ ở trong tâm mình thì chính mình lại làm khổ mình, thì chỉ bằng tội gì thôi đâu, phải không? Vứt nó đi. Nghĩa là khi mà bị oan ức cũng không nên nhận ra điều ta cao đạo mà kể, không cần nói. Mình thấy người ta chưa hiểu, chưa biết, mình cũng nên tận lòng mình nói rõ cho người ta hiểu. Nhưng mà đến khi mình biết là cái ý của người ta đã cố tình ta mọc chuyện cho mình rồi, thôi mặc người ta, thì mình nên vứt cái câu chuyện này đi. Vứt đi cứ quán bất tịnh, thấy tất cả chúng ta chung quy rồi cũng chỉ là đống thịt hóa giải, tan rã rồi cũng tan vào đất. Thế rồi buông hết, thế chứ đừng dại mà ôm cái quán cái hờn của tâm mình, ôm lấy nó nặng nề. Cái người kia nó vu oan xong mà nó đi chơi, nó tành tàng, nó khỏe mạnh, nó sướng, còn mình lại cứ ôm lấy cái quán vào trong lòng để mà khốn khổ mà. bên những cái oán hận ấy nó đi xuống thì làm sao đi lên được. Rồi kiếp này rồi kiếp sau mình khổ. Vậy thì cái người khôn nó vứt quách đi. Họ hiểu được ấy. Mình cũng đã có lời biện minh đã nói cho họ hiểu. Họ không muốn hiểu thì thôi mà. Đường họ họ đi, đường mình đi. Chả hơi đâu vật lòng.
Nhiều khi ta phải cuộc đời đây nổi chuyện này, con có thể phải quạt lại trong 10 đêm ạ, trong 10 đêm.
Nói tóm lại, 10 cái điểm này, thì bây giờ mình cũng ôn lại cái chân này. Ví dụ như mỗi khi thân đau, thì mình nên như thế nào, dâng lời Phật như thế nào.
Thế rồi thì bây giờ lại tưởng là bắt đầu là phải là khỏi 2-3 lần mổ rồi bao nhiêu bệnh vào cái gì nước biển 20 mấy chai đúng như thế là xong. Thế bây giờ vừa xong cái bên trái bây giờ bắt đầu cái bên phải, bác sĩ lại khám phá ra lại bắt đầu mổ lại như thế cái bên phải nó lại như cái bên trái. Nghĩa là bây giờ sửa soạn lại mổ, mà mổ là cứ phải 2-3 lần. Lần thứ nhất mổ ra để được cái máu ở trong ấy, rồi nó lại mang đi khám nghiệm, các thứ những cái gì bên đó là khổ sở lắm, cả đấy tháng rồi. Bây giờ nó lại bắt đầu đến cái bên phải, mà rồi nó lại đang tuyên bố rằng ở cái bụng nó lại đang có chuyện gì nữa. À, thế cũng như cô Viên Không bây giờ thế, mổ cái dạ dày, ông bác sĩ mổ cái dạ dày cắt đứt đi bằng nhiêu, bây giờ đây lại có tin rằng cái ung thư ở cái dạ dày nó sang cái gan, bây giờ sửa soạn rồi lại mổ cái gan. Đấy, thông con người nó những cái như thế làm sao người ta không chán nản. Đấy, cái là các vị cái đạo hạnh cũng cao cho nên các vị không có thất vọng, vui vẻ tu hành, vui vẻ niệm Phật. Nhưng mà mình đứng ngoài mình thấy rằng như thế làm sao người ta không tuyệt vọng. Thế cho nên ở đây Phật tổ mới phải dạy cái gì? Thì tự an ủi như thế, tự phấn chấn, tự xét rằng đã có thân thì phàm, phàm đã có thân thì nó có khổ. Cái khổ này chính tại bởi vì mình có thân. Cho nên bây giờ gia công tu thêm, người thiền thì gia công thiền, người niệm Phật thì gia công niệm Phật, để mà thoát được cái thân này. Khi mà mình rời được cái thân ách mạng này, chớ có trở lại nữa, chớ có vào bào thai nữa, mẹ ra khỏi đi. Cái thân những cái vị này ấy, người ta lại tu mạnh và người ta lại có cái quả quả quyết. Còn chúng ta được bình an thì lô là mãi như tâm trí mà nói đấy, mãi đi Đà Lạt, mãi đi Sài Gòn, ngay việc này thấy cái việc này nó cần, rồi lại thấy cái việc kia nó cần. Chính à, những vị này là người ta nhất tâm người ta. Thầy thấy cái Viên Không để viết thơ cho thầy sau khi bị mấy trận mổ như thế, cô và con bây giờ chỉ đợi chết. Nhưng mình chẳng cô nói là cái bức thơ của thầy rất là phục, không có một tí chán nản nào mà ngược lại cái tâm đạo nó lên cao. Thế còn cô Phụ Minh nhà mình cũng thế, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Chữa bệnh thì vẫn chữa, cái việc chữa bệnh thì phó thác cho các bác sĩ, nhưng mà cái tinh thần của mình thì nhất tâm cầu vãng sanh. Thầy thấy một cô tu thiền, một cô tu tịch độ đều hay cả. Cái tinh thần của các vị như thế là hiếm có. Chứ những người không có đạo mà bị cái thân như thế thì không biết là đến thế nào. Nhưng các vị lại hơn chúng mình. Hiện tại bây giờ nói về cái đạo hạnh đưa cán cân lên thành cái tâm trí thừa hai vị tỏ. Chúng mình còn nó quên đi, còn cái việc này việc kia lăng xăng. Còn các vị nhất tâm cầu giải thoát. Thế cho nên cái đau bệnh đối với những người biết lại chính là cái bàn đạp để mà đi đến cái chỗ giải thoát, không vĩnh viễn không bao giờ có bệnh nữa. Số 2 phải làm sao bây giờ đang ở nhà bỗng nhiên một trận mưa đá, chỗ này rồi chỗ kia rồi, trong mái thủng lung tung thì sao? Những người mà cứ lật đật khó khăn, lật hết chuyện này sang chuyện khác, thì những các vị này người ta có kiên nạn cậy mình lắm. Thế cho nên người ta sẽ chỉ có một cái ngoan, có một cái khiêm tốn nín nhường, ta xả được cái ngã, ta thấy là cái khả năng của con người của mình nó có hạn lượng lắm, cho nên người ta không có vương giáo với ai. Thế cho nên những cái vị này người ta xả dần cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn, thế thành ra đạo hạnh của người ta đi lên. Và thường những cái người đã từng gặp những cái khó khăn thì hay có tâm cứu giúp người khác. Có cái kinh nghiệm mọi người thấy như thế, những người nghèo cũng hay thương người, mà những người người ta đã gặp cái khổ, người ta biết cái khổ, cho nên người ta thương những người khổ. Cái số đa cũng như sư cô cái gì tên gì thế quên, từ khen đi bao nhiêu hạ rồi mà cứ sân sân đến nỗi nổi tiếng. Cái sự đấy là sự tu học bị ngăn trở, bị cái phiền não chiếm. Mà tất cả chị em cùng biết thì hẳn là tự mình đã biết mình lắm chứ phải không lắm. Ấy vậy mà đụng sự vẫn không giữ được, đụng sự vẫn không giữ được, bởi vì không giữ được cho nên mới thành ra nổi danh. Cái đó là sự tu học bị cái nội chiến ngăn trở. Còn với chúng ta đó, cái lớp phản văn đó cứ mọc được ở Sài Gòn lại bị có bị hạ giải tán, thế nhưng lập ở Viên Thông rồi cũng bị giải tán, rồi lên đây ấy lập mãi vẫn chưa thành. Lăng Nghiêm cô giao cho cô Bảo Giác để lập phản văn ở Lăng Nghiêm, rồi chính cô Bảo Giác cũng bỏ đi luôn. Thì như thế là sự tu học có bị ngăn trở. Thế thì sao? Cảnh này thì nên sao con vừa nói? Có thứ mình mới thấy mình mới biết trình độ của mình. Chứ còn bình thường như thế này, các vị, nhất là các vị cứ có cái thật đóng cửa để ngồi ở một mình, thì ai cũng thấy mình là ông vua cả, mà thấy mình thanh tịnh lắm, thì dĩ nhiên thanh tịnh lắm. Bởi vì bao nhiêu trùng từ ấy, từ xưa nó cứ ngủ yên ở trong tạng thức, đâu có duyên gì mà nó khơi dậy lên. Thế ra nên vị nào thấy ta thanh tịnh lắm, nhưng mà đó là một cái thanh tịnh tự đánh lừa mình. Có ở trong chúng gặp cảnh này cảnh kia mới thấy mới biết là mình có còn tham còn sân hay không. Ba cái độc tham sân si nó đã kết thành ra thành thịt thành xương, làm sao mà nó lại bảo là thanh tịnh được. Thế cho nên là phải gặp, cho nên Phật mới đặt cái Bồ Tát hạnh phải lo ở trong chúng, phải sống với tất cả mọi người, tất cả hạng người. Thế thì mình mới có những cái cơ duyên để chặt cho những các cái chủng tử nó ngủ ở trong tạng thức của mình. Với lại nhiều khi những cái ân oán từ cái kiếp nào bây giờ đối đầu gặp nhau mới thấy rõ được. Chúng ta thấy như vua Ca Lợi với ông tiên vua trong rừng, khi không mà đến thì xẻo tay chặt chân người ta, thế mà ngài bình tĩnh được. Thế thì đấy, cái đạo hạnh nó phải gặp những cái duyên như thế. Chúng ta bây giờ bất chợt một người người ta xỉ nhục, người ta lăng mạ, tự trong tâm chúng ta cũng thấy khó chịu lắm. Ấy là người ta mới có xỉ nhục lăng mạ, tức là cái không khí nó rung động thôi, mà chúng ta từ đáy lòng cũng thấy khó chịu rồi. Cái đằng này người ta cầm dao, người ta chém tay chém chân, nó động đến da thịt xương, cái đau mạnh như thế, mà ông tiên vẫn không giận ông vua Ca Lợi, mà lại còn thương, thương là những cái người dạy. Thế chăng cho nên rằng chính gặp những cái khó thì cái đạo hạnh của mình đó mình tự thấy mình được rõ ràng. Con nghe tiếp.
Dạ,
chú
tư
là
chú
tập hành gì mà chuyện khó. Dạ, cái này. Dạ. Nên những cái vị ma này người ta cũng khôn lắm. Những các vị cứ đóng cửa, có ăn cái thất thì đóng hết cửa lại rồi gọi tuyên bố tôi tỉnh khẩu nữa. Không cho ai nói tới mình nữa. Thế còn nữa ai động được. Thế cho nên mấy ông ma ông đến. Những vị mà nhập thất là số đồng đối đầu của mấy ông ma. Còn chúng mình ở ngoài tán loạn như thế này nhiều khi thì ít. Với những các vị mà đã nhập thất thì mấy ông này nhiều lắm. Bạn sẽ được gì mà nó không được vừa ý. Thế rồi chẳng sao. Ngài là thực hiện không có. Nhưng nhờ cái thất bại ấy mà mình không có cái tâm khi thường. Cái coi dễ vui, coi dễ. Thì mình cẩn thận. Ví dụ như con làm cái nhà mà nó đổ. Thế thì là cái kinh nghiệm một lần bị đổ ấy là kinh nghiệm về sau con làm cái gì con cũng phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Pha xi măng các thứ cách thức thế nào để cẩn thận hơn. Thành ra mỗi một lần thất bại là một lần mình lại thêm một cái đức tính. Thì không có dè dưa, không có coi thường. Người phản phúc, người ta đang tử tế với mình để làm cái giỏ mà. Thế thì sao? Con trông cậy ở cái người nhiều. Thì lúc bây giờ con có thấy khổ không?
Dạ,
nó
thất bại lắm
mà thôi. Thì rất à. Thế nhưng mà đằng này con, nếu mà con biết lòng người như vậy thôi à. Cũng như mẹ, ví dụ như một người, người ta đến, có một người đàn nữ, một bà, có một người hàng xóm, ta tan sang nhà ta tát, tát tay bà một chiếc, thì bà cũng tức, nhưng mà cái khổ nó ít. Còn nếu chính cái đứa con bà thương quý, mà bây giờ nó tát bà một chiếc, thì con nghĩ thế nào? Đấy, cái khổ ấy nó nặng, cho nên nó nặng ở cái chỗ chính vì mình thương quý nhiều, mình hy vọng, mình trông cậy, thế cho nên bây giờ mình tỉnh, mình coi như là phản lại cái chỗ trông mong, cho nên mình khổ lắm. Còn đối với người bên ngoài thì mình cũng mất danh giá, mình cũng được thật. Nhưng mà cái nó không đáng kể. Còn đằng này đối với cái người mà mình trông cậy mà bây giờ phản phúc thì nó có cái đau. Thế nhưng thế thì vậy thì bây giờ cái vị mà gặp trong hoàn cảnh này thì phải thế nào theo Phật tổ đây khuyên làm sao. Ừ thế ví dụ thầy nói ngay Giang Hảo thì chỉ nói cái chuyện anh em bạn bè thôi. Còn đây thầy đang nói ngay đến từng mẹ con thì sao? Bà mẹ gặp vào cái trường hợp ấy thì khi theo cái lời dạy ở số 6 đây thì bà mẹ nên thế nào? Cũng như một vị để giữ được cái đạo nghĩa mà lúc bé bà mẹ vẫn tát con, thế rồi con nó lại nhẹ. Còn bây giờ về già mà đứa con nó tát lại một cái thì cái nặng lắm. Thế nhưng mà đấy thì như con vừa nói, bà mẹ đã học Phật Pháp thì nên tập quan sát thấy cái tình mẹ con thực không có sự thật. Bởi vì chính là bà đâu có biết nó ở đâu, tự nhiên ở trong bụng bà mà bà sinh ra nó. Thế là cái duyên nợ từ bao giờ, thì có thể là ân mà có thể là oán. Có thể nó đến vào trong nhà bà ấy, nó là người đã chịu ơn của bà, mà có thể nó đến để nó báo cái oán từ xưa kia. Vậy thì cứ vâng lời Phật, tất cả chúng sanh đều là chúng sanh, đừng trông cậy ở ai cả, đừng mong nó đền ơn đáp nghĩa gì hết. Mình làm bổn phận người mẹ, mình lại làm tròn cái nhiệm vụ làm người của mình, đối với nó tận tình thế thôi, không cầu năng gì nữa. thế dù sau này nó có hoạn nạn thì mình cũng coi nó như tất cả những người hoạn nạn khác, mình cũng vẫn giúp đỡ, nhưng mà trong cái tâm ấy đừng có cái chỗ trông cậy thì mình sẽ đỡ khổ. Như thế thành ra bà ấy lại mừng lần nhân các mọi người, người ta phải cắt ái từ thân để tu hành, còn bà ấy nhờ nó, chính nó, một cái tác ấy nó đã cắt hết cả rồi. Thế cho nên cái ái, cái cú, cái tâm lưu nị, lưu luyến, nó đã cắt đứt hộ cho bà rồi. Đó là cái may mắn cho bà. Thế cho nên đứng ngoài nói thì dễ, chứ cái người trong cảnh mà ta gỡ được cái này, khó đấy, không phải dễ đâu. Nhưng nếu gỡ được thì thực là một vị Bồ Tát, một việc nên làm. Tiếp số 7.
Dạ,
thì đây Phật dạy chúng mình làm gì? Số 7. Người ấy họ phục vụ một cách thuận thảo thì mình sẽ tự thiêu. Mà mình đã tự thiêu thì sao? Lúc nào thấy mình phải cả, mình hay cả. Thành như thế mình có tu có sửa được cái gì không? Thế cho nên chính nhờ những các cái phản đối của mọi người mà mình tu, mình sửa, mình tập theo như lời Phật đây. Thành như tất cả những cái mà thế gian gọi là không may đó lại chính là cái chỗ tu hành của các Bồ Tát. Tiếp
Thầy
đang ơn mình đừng cầu báo đáp. Thế cho nên đến khi họ phản phúc thì mình khỏi buồn. Còn mình trông cậy vào người ta, đến khi người ta phản lại thì mình phải khổ. Thế chính là cái lúc người ta phản lại mình mới mở mắt ra, mình mới tỉnh ra. Đừng có trông cậy, đừng có ở thế gian này đừng nương tựa vào cái gì cả. Thế thì cũng chỉ dễ sống. Thế còn cái tâm mà còn cần nương tựa, đó là cái vọng tâm. Chỉ nên trở về nương tựa vào mình, nương tựa vào cái tánh vô sanh bất diệt của mình, an định cái tinh thần và về cái tánh vô sanh, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Như vậy ấy, thì đó là cái hoàn hảo, mình tự cứu, chứ còn dựa vào một cái gì cũng không tin được. Chẳng những trong kinh Phật dạy mà phương nguyên pháp người ta cũng có cái câu chớ dựa vào cái tường nó sẽ đổ, chớ dựa vào cái cây nó sẽ bật gốc, chớ dựa vào con người, người nào cũng phải chết. Thế huống chi lại dựa vào cái tâm của con người, là cái thứ mà Phật gọi là tâm vô thường, pháp vô ngã, làm sao mà nó không tự được. Thế thì mình cứ dựa vào mình, lấy cái tâm vô sanh bất diệt của mình làm hòn đảo để mình đứng cho nó vững. Thế thì mình là ai, còn gặp duyên, có thể đủ duyên cứ tập tình mà làm phước, coi như đây làm cái bổn phận. Thế thì mình sẽ được an ổn cái tinh thần mà không có chán nản trong cái sự nghiệp của mình. Tiếp, không cầu về thân mình. Thì cái gói nó nhỏ mà trong nó lại chứa cái đặt tiền, còn cái gói nó to. Thế nhưng mà thực vậy, tôi thì không biết ở trong thế nào, thì hãy biết cái bên ngoài. Mình tranh cái gói to thì mình cầm với cái gói to thì đó là cái tâm tham rồi. Thì người ta thấy như thế là người ta coi thường mình rồi. Thế nhưng mà nếu mà mình biết rõ cái gói nhỏ ấy, nó đắt tiền hơn thì mình nhờ người ta cái đó không kể. Tìm trong lúc xử sự với chị em, trong lúc xử sự với chị em, bất luận một mặt nào, mình cũng lấy cái trong Bồ Tát giới có dạy, mình nhường cái hay, nhường cái danh giá, nhường cái cảm tình, nhường cái tốt cho người khác. Còn mình thì cần là tự nhận lấy cái khinh, bị hủy, bị kém, bị thiếu, thì mình nhận lấy cái phần đó. Đừng có chê người ta để nâng mình lên. Thì bởi vì hãy chê người ta là cốt ý nâng mình lên, thì cái phạm vào Bồ Tát giới. Bồ Tát giới Phật đặt ra theo cái tâm lý con người. Chúng sanh nó sợ mất danh giá, nó sợ bởi vì mất danh giá thì tức là mất cái uy tín với mọi người, nó làm ăn sẽ khó khăn. Thế cho nên chúng sanh nó cần cái danh tiếng, nó cần cái cảm tình của mọi người. Vậy thì mỗi lời nói, mỗi việc làm của mình đừng để xâm tổn đến cái uy tín, cái danh giá, cái địa vị cho đến lợi diện của người khác. Mà mình nên nhận lấy cái phần thiệt thà. Thế thì đó là cái tướng của cái người có tư cách. Thế thì là giả tướng của Bồ Tát. Còn cứ gia công đi chê hủy người khác thì trong cái chê hủy ấy thì không, tại sao cứ bất công đi gia công mà chê hủy? Đó là tự thấy mình hay, thế là tự nâng mình. Cái vị này phạm Bồ Tát Ba La Di tội, bởi vì cái vị ấy không phải là Bồ Tát nữa. Bởi vì chúng sanh là nó cần cái danh giá, cần nó thèm khát những cái, mà Bồ Tát bây giờ lại hạ nó xuống để nâng mình lên, thì đâu có còn gì là Bồ Tát nữa. Thế cho nên phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Mình diễn minh chi nữa, nhưng lúc đầu cũng không nên ra điều ta khinh khỉnh ta mặc kệ. Có nhiều khi người ta làm, người ta không định vu oan cho mình mà người ta thành thật mà ta làm, thì mình cũng nên biện minh để cho người ta biết cái phải cái trái. Nhưng một khi đã biện minh mà người ta cứ cố ý, người ta giữ cái ý kiến của người ta, người ta không cần nghe mình, thế thì thôi, thì luôn. Trở lại một lần nữa về cái việc này, con nhận định là thế là lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Thành ra cái bệnh ấy, nó là cái bệnh, nhưng nó lại chữa được cái, những cái tâm bệnh khác, khiến cho mình không có đi tha, không có trễ nải, không có lười biếng, không có kiêu mạn, bao nhiêu những cái thói xấu. Cho nên cái thân nó chịu đau mà nó chữa được cái tâm này nhiều cái thói xấu. Cái số 2
thay cái số 2 là lại
hàng
ngàn
giải pháp. Ví dụ không chán nản, không tuyệt vọng gì cả, lại tìm cách khác. Cái phương pháp này chẳng được an thân thì ta lại tìm cách khác. Thế nhưng mà như thế mình không có cái chỗ, không có chỗ cậy mình là bậc đạo cao, đạo hạnh lớn hay là cái đức nhiều, mà biết rằng sống trong thế gian này là còn có nhiều cái khó khăn mình phải đương đầu. Cho nên rằng khiêm tốn, nhẫn nhường và tìm những cái phương pháp để mà đấy. Thì bây giờ mình, nếu mà mình cứ như thường bình thường thì là mình phải giải tán. Vậy thì bây giờ mình lại tìm cái phương pháp trường nào đó để cho mình khỏi phải giải tán. Thế thì mình mới tìm phương pháp, rồi mình mới có cái chỗ nhún nhường khiêm tốn. Thì ở cái mỗi cái không may nó lại có một cái chỗ tăng trưởng cái đạo hạnh cho mình. Tiếp ở trên đang hoạn nạn ấy là những cái sự việc ở bên ngoài nó đến, còn cái chữ ngại của cái người ở trong phòng thứ ba này gọi là tu tâm không cầu, không chữ ngại. Tu tâm tức là có những cái chủng từ của tham, của sân ở trong tạm thức mình, nó làm chữ ngại. Thế thì bây giờ lấy những cái ấy làm tiêu ra, nghĩa là thế nào? Một lần, hai lần nó nổi dậy lên, thì mình nên biết rằng trong tâm thức của mình nó còn những cái ấy. còn nuôi những con rắn ở trong lòng. Cho nên mình phải tìm cái phương pháp để mình đuổi những con rắn ấy ra. Chứ nếu mà không ấy, thì mình cứ tưởng là mình hay lắm. Nếu mà mình nhập thất, mình khóa cửa, mình tuyên bố tôi tịnh khẩu, không ai động đến, thì trong lòng mình vẫn như rắn mà mình không biết. Thế còn đằng này bị gặp người này, gặp người kia, chứng này chứng khác đó, người ta tỏ thái độ với mình, thì lúc bây giờ những con rắn đó của nó mới ngẩng đầu nó lên, mình mới thấy mình bực, mình mới thấy mình tức, mình mới thấy sân. Thì ra tất cả những cái độc mà trong lòng mình nó vẫn còn nguyên đó.